chứ bây giờ không căn cứ sao nói nữa. Mà cứ hỏi cho nó đã rồi mình nói vậy là thôi đặt rồi, anh tánh không rồi, xong anh đã nhập xong nói quá rồi. À, rồi một cái không, hai cái không thứ hai, vô tánh không, cái này là cái vô tánh nè, cũng như là cái không nghĩa đế đó, hai vô tự tánh nè, thì cái vô tánh này nó cũng là không luôn, tức là trong này nó nói dễ hiểu nhất là vô tiểu tánh, không có một chút xíu tánh nào có trên á, vô tiểu tánh thì nó dễ hiểu mà, vô tiểu tánh bất khả đắc. Tức là mình muốn có một cái pháp cũng có cái nghĩa đó, thì phải xác định cái tánh của cái nghĩa đó. Thấy không? Như tánh của nước là ướt, ví dụ như vậy. Thấy không? Tánh của vô gì hay là khác của gì, ví dụ như vậy đó. Bây giờ không có cái tánh nào, không có kiểu tánh nào mà được hết trơn á, thì mới lọt vô cái không hoàn toàn. Hay vô tánh không hay là tất cánh không hay là cú cánh không, thì nó cùng một còn cái không nữa. Vô tánh hay không, còn sợ kẹt vô cái không này, rồi nó còn thêm cái nữa. Vô tánh, tự tánh không. Cái này là chánh văn á, chánh văn nói là mình muốn phá mấy hàng nhân này nè. Tại vì khỏi quán mấy cái không liên tiếp như thế này nè. Cứu cánh không. Rồi mình cứu cánh thành tựu rốt ráo của mình á. Ví dụ như mình rốt ráo mình dịch tận định. Thấy không, thì mình quán cái rốt ráo này bản thể nó là không, không phải có thật. Bản chất nó là do thức biến, ở đây nó là do thức biến. Bây giờ mình nói là cái tánh này đó là tánh vô vi, là niết bàn định tĩnh, thì mình nói là phá là cách vô tánh không. Bây giờ mình nói là sợ kẹt vào cái phá này, thì nói là tự tánh của vô tánh này cũng không luôn. Cái tánh của cái vô tánh này nó bản chất cũng không luôn, tức là phá tên phá kẹt con này nữa. Là thắng nghĩa không, thắng nghĩa thì bây giờ phải học như thắng nghĩa không gì mới biết. Thắng nghĩa là mình nói rồi, vượt ngoài kiến ngăn giáp tri, vượt ngoài biểu thị, vượt ngoài ngôn từ, vượt ngoài đồng vị, vượt gì đó. À, cái chương này thắng nghĩa đế tướng là cái chương đầu tiên mình học á. Vậy nó định nghĩa là cái pháp thực sự á, là không nói được, vượt ngoài ngữ ngôn danh tự, vượt ngoài biểu thị, vượt ngoài đồng vị, vượt ngoài nhất nhị gì đó. Những cái tướng này là những cái tướng mà mình dùng để diễn tả. Thắng nghĩa thực sự đúng thắng nghĩa thì vượt ngoài cái tướng này hết trơn. Thành ra người nào mà nói về cái thắng nghĩa mà còn dùng danh từ là bảo đảm là sao vậy, thì mình hiểu, mình học đọc thắng nghĩa. Nhưng mà mình nói là nếu mà mình còn thấy có cái này, tức là còn diễn tả được, ngữ ngôn được, thì không có, thì dính vào cái thứ thắng nghĩa. Vậy thì chính đây, cái này là khó, tại cái này cái chân như rồi, chân như đa số là mình được cái này là cũng ngon rồi nè. Nhưng mà cái chân này cái thực sự cái được cái này, thực sự nó cái chất nó rất là di tế. Cái này đạt được cái di tế hoặc rồi đó, di tế hoặc rồi nè. Cái hoặc nhưng cái hoặc nó chắc, cái tướng rất là nhỏ trong này thôi. Cái tướng cho nhỏ này thôi, là còn là tướng là cho thắng nghĩa là có cái gì có thể liễu tri nổi. Mà biết rằng hồi nào tới giờ bản chất này nó vô tánh, không cái tánh nào học lên nó vô tướng, cái tướng nào đó. Vậy cái hoặc là cái Bồ Tát cũng cỡ khoảng từ Pháp Địa đó lên rồi đó, không phải là cái phá là tướng chân như này. Rồi bây giờ tới cái thứ chín, biết chân như nơi sự thanh tịnh, chân như sự thanh tịnh. Cái kia chân như nơi lý nha, còn cái này chân như nơi sự á, sao mà chấp lý và chấp sự, thì có cái tướng vô vi, có cái vô vi tướng này. Cái ngạn như bên kia là chấp khỏi niết bàn vậy đó, niết bàn gọi là cái pháp vô vi của bên nguyên thủy, tức là chấp sự tức là chấp chó một cái gì đó, hay nó gọi là cái sự vô vi. Rồi đồn bên di thức á, thì nó chia vô vi thì nó chia nhiều lắm, nhưng mà di thức thì nó chia thành sáu. Thức nó chia làm sáu, thì mấy cái gì này thực sự ra cái gì cũng học rồi, trong cái chương vô vi rồi, này nhắc sơ rồi ta. Tại vì cái vô vi là chấp cái sự thanh tịnh, thì hồi xưa đó mình cho trời là khổ rồi kia, là mình tầm cầu mình đi từ từ, hay là những cái pháp, còn chúng ta nói là khó làm cho mình duy trì phiền não, sao mình đi từ từ đến cuối cùng mình đạt được cái chân lý lúc đó mình cột là đạt đến cái sự an lạc thanh tịnh. Cái thanh tịnh này nó còn cái pháp cái khổ này nó còn không thanh nữa, nó không có sanh nữa. Bất sanh, bất diệt, thì nó đỡ thành là cái pháp vô vi. Thì người ta lấy cái tướng sai biệt của nó để ta đặt tên. Khi đặt diệt cái vô vi đó thì có nghĩa là cái vô vi có tự nhiên mà mình cần phải diệt. Thi tức là không phải, tập là lựa chọn, không? Tập là lựa chọn. Diệt đi mà được vô vi. Lựa chọn cái gì, diệt đi để đạt được cái vô vi. Thi tức là không phải là lựa chọn diệt mà đạt được cái vô vi. hư không vô vi, tức là cái vô vi có cái tướng giống như hư không, bất động vô vi là cái vô vi nó không mà cái làm cho cái tâm mình nó được an tĩnh, không có bị động, là cái vô vi cũng khỏi tướng thiền, do xả tất cả các niệm không còn mình động được nữa. Vì họ tưởng vô vi là cái vô vi diệt luôn cái tâm, tất cả cái tâm sở, đặc biệt là cái tâm và tâm sở, nên không có tướng ngã nữa. Chân như vô vi, chân như vô vi là cái này nói gì, nó nói là cái thường hằng, cái thường hằng không hư vọng gì đó. Thì đặc biệt cái gì đó là bên cái ba cái cảnh này là cảnh của bên A La Hán, bốn cái này là của A La Hán nè, mà năm cái này là của A La Hán, hai cái này là của Phật, hai cái của Bồ Tát. Tập gì cho đi tức là gì, là mình chặt được những các pháp phiền não diệt đi, phiền não cho mình đó, các phiền não tức là pháp hữu lậu á, các phiền não trong pháp hữu lậu, pháp hữu gì mình đặt ra được nó, mình lựa chọn nó rồi mình bỏ nó đi. Khi mình bỏ nó rồi đó thì mình đạt được trạng thái an lạc, thì nó gọi là tập diệt vô vi. Thì cái đó là tứ diệu đế, cho giải biết đi. Tập được tất cả những nguyên nhân để sanh làm cho mình bị sinh tử luân hồi, tức là những phiền não hư vọng tập khí chẳng hạn như ái dục vô minh phiền não vân vân, mình diệt đi, dùng các pháp tu đạo mình diệt đi, cuối cùng mình đạt được cái an lạc được tỉnh, nó không còn có nó không còn phiền não, không còn cái này nữa, thì chỗ này nó gọi là vô vi. Đây là vô vi của những bậc A La Hán. Khi được diệt vô đi vi, khi mà vô vi á thì hồi nào tới giờ cái bản thể của mình nó là hàng không có cái phiền não nào hết, nó bị vô minh nó che thôi, nó bị cái hoạch nó che thôi, mà cảm thấy có nên diệt thôi, chứ bản chất nó không có. Cái bản thể nó thường hàng có nên nó gọi là phi tập diệt, bản chất nó có từ hồi nào tới giờ không cần diệt, thấy không? Nên gọi là phi tập diệt, giống như Phật tánh vậy đó. Thành cái này là bên đại thừa dùng luôn. Độ ơn thủy thì mình nói là nó vẫn có cái này, nó vẫn có cái này là phi tập diệt, nó vẫn chấp nhận là hồi nào bây giờ mình có một cái gì đó nó làm nhân, cái đó là cái sự thanh tịnh nên mình mới tu mình được thanh tịnh, cái này không cần diệt, tức là nó có nhưng mà mình, tại sao mình phải diệt, là tại vì cái này nó không hiện hành, là diệt và diệt những cái hiện hành này nè để cho cái này lòi ra, thấy không? Nó thật là phi tập diệt vô vi, hư không vô vi là lấy cái tướng, hay không vô vi là lấy cái tướng. Hư không là không ngăn ngại đối với tất cả các sắc, cái trong hư không này nè, đối các sắc thì mình để vô đâu thì nó vẫn chứa hết trơn á, chứ không thể nó xuất từ như thế, không nó xuất từ cái bút này, cái bút này để không không được, không có cái bút này nó cũng nhận, cái sách nó cũng nhận, người ta cũng nhận, thế là có sắc chắc là nó nhận, tức là nó không có chướng ngại. Hư không lấy cái tướng là không chướng ngại, không chướng ngại sắc pháp, thành cái thể vô vi này á giống như hư không, tức là nó không cục chướng ngại tất cả những phiền não nữa đó. Các phiền não vào cái này cũng như không có phiền não luôn vậy đó. Thế là nó nói là đặt trạng thái, trạng thái là trạng thái trong này đó, nó gọi là xa lìa hết tất cả mọi trước, tất cả mọi chướng ngại, mọi chướng ngại, do xa lìa tất cả mọi chướng ngại cũng như sắc pháp không bị chướng ngại vậy đó. Tại vì mình có phiền não là tại vì mình bị chướng, vì phiền não chướng mà, thấy không? Thì xa lìa hết tất cả chướng ngại thì phiền não này nó không trở thành phiền não chướng nữa, thấy không? Rồi những cái sở tri nó có mấy cái chướng trước, sở tri chướng hoặc chướng gì đó, thấy không? Vì mình xa lìa hết tất cả chướng này, thì giống như không, không bị chướng ngại cái gì đó, thì nó lấy cái thở gì đó, tức là rời hết tất cả những cái chướng ngại này, thì giống như là hư không, không chướng ngại nào hết, không có chướng ngại nào đối với sắc pháp. Hay còn cái này cũng như là cái vô vi này là cái thể nó là xa rìa hết các chướng ngại, tức là không còn chướng ngại bởi phiền não, không chướng ngại bởi sở tri, không còn chướng ngại nó cái đó nữa. Thì cái thể giống giống như đặt tên là không vô vi, tức là trong cái thể này nó giống giống như cái tên kia thôi, giống như tạp diệt vô vi thôi, nhưng mà nó lấy cái vấn đề lấy chướng là thể, hay không lấy cái từ chướng mà đặt tên cái tựa, giống như là không có cái chướng của các sắc pháp thì cái này không có cái chướng của tất cả những cái này gì đó. Cái tên đặt tên là hư không, thì hư không này á, lấy cái tướng để nó diễn tả cái vô vi, còn cái này nó là nó lấy cái pháp, lấy cái sự lựa chọn để đặt tên cái vô vi, nó tác động vô di này, nó nói là cái, lấy cái tâm mà cái thở nó đặt tên vô di. Cái tâm mình là thường thường là bị động là bởi vì cái tâm đó nó có phải cái thọ. Thọ vui, thọ vui, thọ khổ rồi tâm phản ứng ra. Thấy không? Nó bắt động vô di đó là ở cảnh giới tứ thiền, là xả được tất cả những cái thọ tâm sở này đó. Thì thọ tâm sở này xả hết đó thì được cái niệm thanh tịnh. Nó là xả niệm thanh tịnh. Thì cái tâm nó an lạc thanh tịnh giống như là cái cõi niết bàn vậy. Bắt động là lấy cái tướng tâm. Không còn bị động ở bậc phiền não nữa. Mình có phiền não này mình thọ cái phiền não này mình sanh ra lạc khổ sướng vui u lạc buồn gì tùm lum vậy đó. Cái cõi này nó giống như là tịch tỉnh yên lặng vậy đó. Lấy cái tính tâm mà nói chuyện. Còn cái thọ tưởng thì giảng rồi, cái gì biết rồi không? Được thọ tâm sở, tưởng tâm sở. Còn cái chân nhân vô vi này đó, thì nó định nghĩa là cái thấy toàn hảo. Thấy chân lý không hư vọng gì đó, định nghĩa gì đó. Cho như là từ hồi nào tới giờ nó bằng cái chân thật như vậy. Vậy thôi, nó có định nghĩa gì khác nữa. Thôi định nghĩa cái tướng nữa là sẽ kẹt nữa. Không có định nghĩa gì nữa. Thôi chỉ nói là đây là cái tướng như thật, không hư vọng. Thấy không? Từ hồi nào giờ hàng là trơn và giống như là hồi nào giờ vẫn như vậy, không có biến đổi gì hết. Mà đây nó cũng định nghĩa rồi đó, nó định nghĩa đơn giản cho mình chút. Còn bây giờ bây giờ định nghĩa cái nào gì cũng kẹt hết á, tại vì cái gì biến vô tháp vô nghĩa là bây giờ chết à. Thấy không? Thì hai cái này á thì ở bên thừa nó có nè. Còn mấy cái này là cái lối tu của bên Nguyên Thủy. Này nãy cũng nói sơ rồi. Thì giờ nếu mình dính vô mấy cái tướng đó thì mình thấy gì mình trừ. Chắc vào cái sự thanh tịnh đó thì có cái tướng vô vi và cái tướng không biến dịch. Không biến dịch thì hai tướng đó là một tướng thôi. Tại vô vi mình đã định nghĩa rồi. Nó vô vi. Nó vô vi tức là gì? Là ngược với pháp vũ vi. Thấy không? Vũ vi tức là cái pháp định nghĩa là sanh trụ vi diệt. Sanh trụ diệt tức là có biến đổi vậy. Biến đổi từ sắc na một phải không? Thành ra tất cả các con dây thường là nó gọi là hành tướng. Có nó còn danh từ nữa, nó gọi là hành tướng. Nhắc lại kinh Nguyên Thủy nè, các hành vô thường. Nếu vậy con nghe này, có học không? Các hành là vô thường. Kinh Nguyên Thủy nói đó. Các hành là vô ngã. Các hành là các con dây nè. Hành tức là gì? Là từ chỗ này dời qua chỗ khác gọi là hành, cũng như đi gì đó. Thấy không? Là nó pháp vô vi, tức là không có sanh trụ dị diệt, tức là không có biến đổi, đồng nghĩa với không có biến dịch, không có biến đổi. Phần trong sách nói đó, chắc là sự thanh tịnh nó thì có cái tướng vô vi. Tức là bốn cái tướng này họ đặt tên cho mình đó. Giờ cái tướng không biến dịch cho là thường hàng. Thấy không? Cho từ hàng tức là cho cái gì nó có nó hàng như vậy, nó hồi đó giờ nó chưa hề biến đổi, nhưng mà con này nó là thích biến hết nè. Thì hai cái tướng ấy chính nếu được từ khử bởi vô vi không, và vô biến dị không, bây giờ nói vô vi cũng không luôn, vì sao vô biến dị không? Thấy không, này là trong cái kinh mà Đại Bát Nhã nói nhiều lắm á, quý vị học cho nhớ danh từ. Để sau này thực sự ra quý vị nguyên đọc nguyên cái bộ Đại Bát Nhã đó. Nó chỉ nói gì mà dùng cái pháp không này phá tướng thôi. Nguyên bộ Đại Bát Nhã nó chỉ nói có bao nhiêu thôi. Thành ra quý vị biết càng nhiều danh từ thì càng tốt, để sau này quý vị đọc kinh Đại Bát Nhã thì quý vị dễ hiểu. Cái thể vô vi này á thì lúc á nó theo cái sự lựa chọn phiền não mà nó là đặt tên, thì nó cũng là cái pháp ý nghĩa. Lúc á thì nó lựa sao cái bản thể đặt tên, lúc thì nó lấy cái không chướng ngại đặt tên, lúc lấy cái tâm để đặt tên, lúc thì nó lấy cái quả đặt tên, lúc thì nó lấy cái sự lấy cái sự mà không có hư vọng á, thường hàng nó đặt tên, thấy không? Thì tất cả những cái đặt tên này đó là nó tùy theo tướng, tùy theo cái trường hợp nó đặt ra để mà phá cái gạt của người ta. Thành ra hoặc là nó kẹt vào cái vô vi, hoặc là kẹt vào cái biến dị thường hàng như cái chân như này, ví dụ hay là cái này, ví dụ gì à, thì lúc đó đó thì mình mới quán là bản chất tất cả các vô vi pháp à, hay là các pháp vô biến dị này, bản chất từ hồi nào tới giờ bản chất cũng là không à, nó là nhân duyên sinh diệt y tha nhau mà nó thành ra cái pháp đó thôi à, ví dụ như mình cũng có cái này thì phải đi theo cái pháp này, đi theo pháp này, cái này tu tập khổ, tập chứng đạo, tu diệt gì đó, cuối cùng ra nó đạt được thằng này là nó y tha, thằng này có thằng này, nên bản chất nó thằng này là không, nó y tha, cái pháp y tha này là giả, nó có thật là không, thấy không? Nên mình quán gì à, thì cái quán vậy đó thì ngay cái vô vi này mình cũng không kẹt, thì không vô vi kẹt không có cái gì che cái tâm mình, thì cái tâm mình nó mới thực sự là tâm tịnh được đó. Cái tại cái này nói đâu cái gì sao nó lờ mờ tại ở đầu tiên nó nói thể mà thành lập pháp, thành lập nghĩa, là tất cả cái đó là biến kế hết, thấy không? Nhưng mà sở vậy mà Phật phải lập pháp lập nghĩa để giảng cho mình là lý do tại sao là cái tâm mình đó làm việc trên pháp và trên nghĩa, cái tâm của mình, vọng tâm của mình đó, thành lập phải lập cái đó để mà dạy cho mình à, nhưng mà khi dạy cho mình rồi đó thì Phật dạy cách mình tu thì Phật phải nói là cái đó có lỗi, từ từ mình mới phá được cái đó, mình đi được cái không thật sự. Bây giờ cái 10. Chị 10 là chính sự tác ý tư duy về cái không để đối trị cái tướng nói trên thì có cái tướng không không. Cái 10 là cái cuối cùng. Hồi nãy kia cái nào cũng có ra cái thì mình đẹp đưa ra cái tướng phá. Thấy không? Thấy không? À, ví dụ như cái thứ nhất á thì là cái gì, mình dùng cái hữu vi phá, rồi cái vô vi phá, rồi tất cánh không phá, rồi vô biên tế phá, có phá đủ thứ hết trơn á, mỗi cái gì rồi đèn cái tướng phá, thấy không? Nó thì cái 19 à, thành ra mình đang làm cái gì, tức là mình đang tác ý đó, tác ý ở đây đó, cái tác ý ở đây nó có nghĩa là khởi được cái tâm, đồng nghĩa như khởi một cái tâm tư duy về cái không đó, tư duy nghĩ suy nghĩ, tư duy tới nó rừng dùng chỉ quán về cái không để đối trị với các những cái chính cái tướng ở trên á, chính cái tướng ở trên, tướng ở trên là từ nãy mình học từ tướng 1 tới 2 tới 3 tới 4 tới 2 tới tướng số 10 đó. À, thì dứng vào cái tướng khi mà tư duy tác ý tư duy không à, vậy cái ra đéo để nó sẽ dứng vào cái tướng đó gọi là tướng không à, trong kinh đúng là nó nói là không tám tướng, trong kinh nó đúng nghĩa là nó là không tám tướng, nhưng mà thầy Chí Quang dịch là tướng không thôi à, thì đủ phá mấy cái này là nói là chấp là mình phá không, thấy không? Đó, tôi là tư duy cái không này, tư duy về cái không này để đối trị chính cái tướng ở trên đó, cái này cái số 10, thấy không? Thì thực sự ra mình đang kẹt cái gì? Mình đang kẹt vô cái tướng không này. Thấy không? Thì cái tướng không này đó được chánh yếu trừ khử bởi cái không không. Không kinh nó chánh văn, không không. À, không có cái không đó, không cái không đó, nhưng mà không phải là có cái trên, cái không này để phá cái trên, cái không này không có nghĩa là phủ định, không này không có nghĩa là phi, không phải là, hai tiếng khác nhau nha, phi là không phải là, thì hai tiếng phi thì là, thấy không, thành cái không này không có nghĩa gì, cái không này để phá cái này, thì cái này nó phá nó mất thì nó không còn nữa. Sao cái không này phá cái này không còn nữa, không có nữa, còn giờ không không cái này không nghĩa là trở lại cái này nó không còn nữa rồi mà trở lại không không cái này tức là không có cái này luôn, thấy không? Thành nó kẹt cái không rồi nè, ở trong nhìn giác thì nó rất là rõ, giờ phá được cái không không này thì nó dính lên cái không của không không, phá được cái không không không, nên là dính cái không không không, phá được cái không 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 không, phá hoài đến lúc nào mình được cái tình trạng mà nó vượt ngoài ngôn từ mình không có nói được nữa, mà tâm mình nó hoàn toàn hiểu nhận được thì từ đó mình hiểu rồi, chứ không có cách nào nói được hết, bởi vì không tổ phá biết không nó nói được đâu, không có nào nói được hết, không mà kiến thánh được hỏi đó kiến thánh cái gì vậy, nó bỏ lắc đầu không biết nói cái gì, không được, nó vượt ngoài rồi, thành ra nó tạm thời là họ lấy tới cái cùng cực này cho mình thôi, nghe không? Tại vì trong cái không, những cái không trong này á, nó có còn không vô gì rồi, cái không này là rốt rồi, nghe không? Mình phá được cái không này là rốt rồi, mà còn phải phá ở ngay cái thứ chín, thưa không? Cái thứ chín này sợ ta kẹt, rồi cái thứ mười để phá là thứ chín, thì kể như khi mà phá như vậy đó, là bảo đảm, ví dụ như là tổ muốn cho tới đây thôi, cho nó cùng tận rồi đó, thôi chứ thực sự là nếu mình còn kẹt vô cái chỗ không không là nó phải phá nữa. Thấy không, nhưng mà tổ cho tới đây thôi được rồi, để tạm hiểu rồi, thế mình có cái không nào mà phá cái không này á, giờ mình có cái không nào phá không này mà tạm gọi là cái tướng phá không, à, nếu mà còn thấy không có tướng phá không nữa thì mình phá nữa, ngày nào mình phá không không mà không thấy tướng nào nữa, không có cái biệt tướng, không có biệt tánh nào nữa cho nó, không thành lập một cái biệt tướng biệt tánh nào cho nó, nếu mình lập một cái biệt tướng biệt tánh á, tức là cái pháp thật có, thấy không, còn nếu mà không có cái biệt tướng, không có cái biệt tánh nào hết, ha, mà vượt ngoài lọt ngoài vô di lọt ngoài không di luôn, không có xác định được đem pháp không di ra so nó không dính nào trong này hết trơn á, đem pháp vô di ra so nó không dính nào trong này hết trơn á, thì cái đó có thể là cái gọi là kiểm không có, nó liên ngôn tự tánh hay ngôn tự gì liên ngôn rồi nó không thích,
chỉ có mình hiểu là được
tự cũng như nó nói uống nước á, uống nước nóng lạnh á, nóng cỡ nào thì có người uống biết à, không chứ anh đâu có dùng từ ngữ mà diễn tả được, thấy không? Giờ ví dụ cho nói gì có cái máy đo cái nóng lạnh này nữa, cái máy đó cũng phải căn cứ vào một cái gì mà nó cho một điểm chuẩn, thấy không? Ví dụ như anh đo gì cột anh đang hết đó thì có một điểm chuẩn, thì cái điểm chuẩn này anh đặt ra để anh thò thôi, thấy không? Còn nhiều Celsius thì nó rồi nó khác rồi, rồi 10 cái tướng rồi là hết xong rồi đó, tức là thường thường cái gì tu á, tu định á thì đa số là chắc, nó bảo đảm gì đó, tại bây giờ chưa tu thôi,
tu ai là chắc cái đó, chàng tu niệm Phật thì chắc vào cái danh cái tướng của âm thanh bảo đảm. À, hay là cái tướng nhớ Phật hay tướng bỏ đám thế là cũng có cái tâm dính vô mắt vô, à, nếu mà không dính mắt vô là sao mình tu được, thấy không, nó đề mục mà, à, tu nhưng mà khi mình tu đợi nó cái đầu tiên đó nó đợi nhật giờ đầu tiên á là cái thứ là vọng á, cái tâm mình á là vọng, à, Phật muốn độ thanh mình thì Phật phải quá hiện vọng tướng để độ, à, tôi chứ pháp Phật là vọng, nhưng mà vọng giác giả, thấy không, à, còn mình là chơi vọng
chọn
tiền chân trọng chân trọng chân
trọng chân trọng chân trọng chân trọng chân trọng chân trọng chân trọng chân trọng chân trọng chân trọng chân trọng trong cái đại trời tính luật cái này nó là bất giác vô minh nè, bất giác vô minh nè, đại trời tính luật nó dùng từ bất giác vô minh chọn giác thì Phật phải thể hiện cái này để mà giảng dạy cho mình, thì mình lấy cái này làm đối tượng để mình tu, nhưng mà cái này bản chất của nó là có tấm giác ngộ và có tấm vọng nằm trong này, thấy không? Đó, rồi mình để mình tu thì đương nhiên cái quả mình ta thành đó là quả thành tụ cái vọng giác này, vừa vọng vừa giác, à, thì lúc đó mới đầu thiện tri thức á, Phật mới dùng kinh điển là từ mới gỡ luôn, mới bỏ vọng rồi đi, tách phần vọng ra, thấy không? À, thì ra cái này là tách được 5 phần thì cái này còn 3 phần vọng, à, cái này là còn 7 phần giác, từ từ vậy đó, là phá nữa từ từ vậy đó, à, đến là mà phá hoàn toàn lúc nào không thấy phần vọng nữa, chỉ toàn phần giác không á, à, thì lúc đó là thực sự không thấy gì nữa, cái giác thật sự đó là thấy được cái tánh không, lúc đó không thấy gì nữa, thế còn thấy á là không thành, thấy không, thành lúc đầu là phải thấy mới tu được, thấy nghe mới tu được, thành ra phải cho nó tu tới đây, tới đây rồi thu tới đây, phá từ từ thằng này nó còn chút xíu thấy, thấy không? Thằng kia nó không hết bao nhiêu rồi nhưng còn chút xíu rồi nè, thấy không? Rồi phá nữa rồi cuối cùng tới đây thằng chút xíu này nó còn chấm lên rồi nó mất luôn thì còn cái tấm không nè, nếu mà còn cả cái dòng này nữa là phải tu nữa,
còn hạn chế
thấy mấy ông thiền sư nhiều không dễ vòng tròn gì đâu, ngọn nhìn nè, thấy không? Có mấy người thiền đó ông dễ gặp đẹp đó, không dễ không cái vòng gì rồi họ quán mà quán thì cái công này nè cũng đồng nghĩa như cái hư không vô vi gì đó, không có chướng ngại cho cái gì hết, cái tâm mình là thường thường á bị chướng ngại, là đa số cái tâm vọng nghiệp của mình á là chướng ngại bị sắc phát, bị sắc tầm, thấy không? Thành công này mà sắc tinh không có gì, cái tâm mình nó dễ thanh lắm, thấy không? Nhưng mà thời gian rồi cái đầu họ mới phá cái đó mà đi, từ từ vậy đó, cho mình vô.